hay La Mã, trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi tự ghi poll. 1. Những đặc điểm của trưng cầu ý kiến với bảng hỏi tự ghi. Phương pháp này được sử dụng khá phổ biến cho việc thu thập thông tin trong các nghiên cứu xã hội học. Trong phương pháp này, người được hỏi tiến hành trả lời các câu hỏi bằng cách tự ghi ý kiến của mình vào bảng hỏi, bảng enquête. Cũng như phương pháp phỏng vấn, thông tin thu được là toàn bộ các câu trả lời mà người trả lời thể hiện quan điểm, thái độ và ý thức của anh ta đối với vấn đề nghiên cứu. Tuy nhiên, trong phỏng vấn, ngoài nguồn thông tin này ra, chúng ta còn có được thông tin về hành vi của người trả lời mà người đi phỏng vấn thu nhận được thông tin qua quan sát. Chính vì có sự khác nhau về nguồn thông tin mà người ta đã tách phương pháp này ra khỏi phương pháp phỏng vấn như hai phương pháp độc lập, mặc dù về cơ bản chúng vẫn bao gồm có hỏi và trả lời. Về mặt thuật ngữ, một số tác giả gọi phương pháp này là phương pháp phát vấn. Nguyễn Sinh Huy 1997, Trung Ả và Nguyễn Đình Tấn 1997. Có tác giả gọi phương pháp này là trưng cầu trực tiếp, Mikhailov 1980, Ostapkov 1983, với mục đích để phân biệt nó với phương pháp trưng cầu gián tiếp. Trưng cầu trực tiếp là việc thu thập thông tin được lấy trực tiếp từ những cá nhân cần được nghiên cứu, còn trưng cầu gián tiếp là hướng đến thu thập thông tin từ chính các điều tra viên. Sau khi các điều tra viên đã thực hiện việc thu thập thông tin từ các cá nhân được nghiên cứu thông qua các phương pháp khác nhau. Sau khi đã nhận bảng hỏi, việc trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào người được hỏi. Do vậy, kết quả của trưng cầu ý kiến phụ thuộc khá nhiều vào động cơ hay mức độ sẵn sàng tham gia vào nghiên cứu của người trả lời. Điều đó liên quan đến quan điểm của người được trưng cầu với mục tiêu, ý nghĩa của cuộc nghiên cứu, đến thái độ của anh ta đối với cuộc nghiên cứu nói chung và đối với cách thức tổ chức cuộc nghiên cứu riêng. Ngoài ra, cũng còn liên quan đến hệ giá trị của người được trưng cầu, cũng như khả năng về trí nhớ, về tư duy, trình độ văn hóa của anh ta. Mặt khác, đứng từ góc người nghiên cứu, sau khi bảng hỏi được phân phát cho người trả lời, sự tác động theo cách trực tiếp giữa người hỏi và người trả lời thực tế là không còn. Từ đây nó chủ yếu được dựa trên bảng hỏi. Vì vậy, nội dung bảng hỏi, lời giải thích, lời chỉ dẫn trong đó là phương tiện còn lại duy nhất hướng dẫn cho hành động người trả lời, cũng như cho việc tạo nên ở họ sự quan tâm, tính tích cực đến với cuộc trưng cầu. Việc xây dựng bảng hỏi trưng cầu ý kiến cũng tuân theo các nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng bảng hỏi đã được trình bày trong chương 6. Tuy nhiên, do không có sự giao tiếp trực tiếp nên bảng hỏi cần được xây dựng một cách tỉ mỉ hơn, chi tiết hơn với những yêu cầu khắt khe hơn, cụ thể là tất cả các câu hỏi cần phải được diễn đạt sao cho khi đọc lên, ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó và sẵn sàng cung cấp thông tin. Việc sắp xếp các câu hỏi cũng như bố cục của bảng hỏi cần được quan tâm đặc biệt để duy trì sự quan tâm, sự hứng thú của người được hỏi đến với cuộc trưng cầu, thu hút sự chú ý của họ. Từ vấn đề này sang vấn đề khác tạo nên bầu không khí tin cậy của cuộc nghiên cứu. Để đạt được mục đích này, trong bản enquête cần chú ý nhiều đến các câu hỏi chức năng tâm lý. Về hình thức của bảng hỏi như chất lượng giấy, cách trình bày các câu hỏi trên trang giấy, khổ chữ in v.v. cũng rất cần được chú ý để sao cho mỗi người trong nhóm được trưng cầu khi cầm bảng hỏi trên tay đều thấy được sự tôn trọng đối với họ từ phía người nghiên cứu, từ đó có thiện cảm với cuộc nghiên cứu. Vấn đề thị lực của người trả lời cũng cần được chú ý trong việc xây dựng bản enquête. Chính vì những yêu cầu này, trong trưng cầu ý kiến, việc nghiên cứu thử trở nên rất cần thiết. Nội dung nghiên cứu thử ở đây chủ yếu là thử bảng hỏi để xác định xem tính hiệu quả của các vấn đề được đưa ra qua các câu hỏi. Trước khi đưa ra bảng hỏi đi thử ở một nhóm người phù hợp với mẫu nghiên cứu, có thể nhờ một số bạn bè đọc trả lời các câu hỏi và đưa ra những ý kiến nhận xét, bình luận về bảng hỏi. Có thể nhờ họ chỉ ra xem có câu hỏi nào khó hiểu hoặc tỏ ra ngờ nghịch không. Sau khi bảng hỏi được sửa lại, sẽ gửi bảng hỏi tới nhóm người để thử. Bảng hỏi đề thử này giống hệt bảng hỏi thực sự. Tuy nhiên có thể yêu cầu với những người được điều tra thử, ngoài việc trả lời các câu hỏi, nếu cần thì viết những lời nhận xét, những bình luận, những ý kiến chất vấn để bất cứ vấn đề gì mà họ phát hiện ra trong bảng hỏi. Tất nhiên không nên nói với người trả lời về việc thử nghiệm này. Xem xét lại các bảng hỏi được thử, cần chú ý vào những vấn đề sau. Thứ nhất, với các câu hỏi mà nhiều người bỏ qua, xem tại sao lại xảy ra vấn đề đó, câu hỏi đó có thật sự cần thiết không và liệu có thể bỏ đi được không? Thứ hai, với những câu hỏi mà mọi người trả lời dường như giống nhau, xem nếu không có sự thay đổi trong các câu trả lời thì nó có ích cho sự phân tích không? Thứ ba, với các câu hỏi mới được trả lời một cách mơ hồ, ngoài ra cũng cần xem xét kỹ các bình luận, các nhận xét của người trả lời trong bảng hỏi thử nghiệm để điều chỉnh bảng hỏi cho phù hợp. Một số tác giả đã chỉ ra những sai sót chủ yếu có thể xảy ra trong cách trình bày các câu hỏi của bản Anket. Osipov và các cộng sự 1988 đã chia ra thành 4 loại sai sót sau. 1. Những sai sót trong việc lý giải. Loại sai sót này dẫn đến chỗ những người trả lời lý giải theo những cách khác nhau với những câu hỏi trong bảng hỏi. Nguyên nhân của sai sót này có thể do câu hỏi được hiểu theo nhiều nghĩa, hoặc trong đó có sử dụng những từ, những thuật ngữ đa nghĩa không xác định, hoặc nữa có sự phức tạp trong kết cấu ngữ pháp. 2. Những sai sót về mặt động cơ. Loại sai sót này làm giảm nhiệt tình của người trả lời trong quá trình tham gia trưng cầu. Nguyên nhân chủ yếu do cách diễn đạt câu hỏi không tốt, có thể xúc phạm hoặc chạm vào tự ái của người trả lời, v.v. 3. Sai sót trong mức độ hiểu biết thông tin. Loại sai sót này có liên quan tới việc đánh giá không đúng mức độ hiểu biết, trình độ nhận thức của người được trưng cầu về những đối tượng mà người nghiên cứu quan tâm. 4. Những sai sót về mặt cơ cấu hóa. Loại sai sót này đến từ việc sử dụng không đúng những câu hỏi đóng. Trưng cầu ý kiến thường sử dụng bảng hỏi với mức độ chuẩn bị rất kỹ càng, chi tiết, trong đó chiếm hầu hết các câu hỏi đóng và câu hỏi hỗn hợp, rất hạn chế các câu hỏi mở. Chính vì điều này mà thông tin thu được rất thuận lợi cho việc xử lý thống kê và việc đo lường. Trưng cầu ý kiến với bảng hỏi tự ghi thường được sử dụng cho những nghiên cứu và những chương trình được xây dựng một cách cặn kẽ, chi tiết các mục tiêu, các giả thuyết được xác định một cách rõ ràng. Điều đó có nghĩa là tác giả nghiên cứu có một sự hiểu biết khá đầy đủ về đối tượng nghiên cứu, còn mục tiêu của nghiên cứu này chủ yếu hướng đến mặt định lượng nhằm giúp đưa ra những kết luận mang tính khẳng định đối với đối tượng nghiên cứu. Trong trưng cầu ý kiến, điều quan trọng là làm sao để người được trưng cầu tự giác trả lời các câu hỏi. Điều này gắn liền với việc tạo ra động cơ cho người được nghiên cứu. Gắn với công việc này, như đã nói là cần tạo ra một bảng hỏi tốt, đẹp về hình thức, rõ ràng, dễ hiểu về nội dung, luôn luôn tỏ ra tôn trọng ý kiến của người trả lời, có tác dụng lôi cuốn, khuyến khích họ tham gia vào nghiên cứu. Mặt khác, trong một số trường hợp, việc động viên bằng tài chính cũng có thể có ích cho việc tạo ra động cơ ở người trả lời. Kèm theo với việc gửi bảng hỏi sẽ gửi cho người trả lời một món quà trị giá nhỏ nào đó, có thể sẽ kích thích người trả lời nghĩ về trách nhiệm của mình đối với việc hoàn thành bảng hỏi. Tuy nhiên, sử dụng phương tiện tài chính cũng cẩn thận trọng với từng đối tượng cụ thể. Vì ở một số người này, tài chính ít ỏi đó có thể là động cơ thúc đẩy, song ở một số người khác có thể tài chính đó là tạo ra ở họ cảm giác bị xúc phạm, gây ra ở họ sự tức giận. 2. Những ưu nhược điểm của trưng cầu ý kiến. Ưu điểm nổi bật của trưng cầu ý kiến so với các phương pháp khác là việc thu thập thông tin được thực hiện một cách nhanh chóng. Trong một số trường hợp, chỉ trong vài ngày có thể thu thập được thông tin của hàng nghìn người. Điều này cũng là cơ sở để nói rằng trưng cầu ý kiến là phương pháp có thể tiết kiệm được nhiều kinh phí. Mặt khác, trưng cầu ý kiến còn là phương pháp đảm bảo tính khuyết sanh rất cao. Điều đó cho phép nghiên cứu một cách có kết quả những vấn đề có tính tình huống đối lập nhau, mối quan hệ gia đình, các vấn đề đạo đức, mối quan hệ trên dưới và các vấn đề có ý nghĩa đặc biệt khác cho cá nhân. Đây là phương pháp mà bảng hỏi được chuẩn bị rất chu đáo, hầu hết các câu hỏi đóng, vì thế các khả năng đo lường trong các nghiên cứu định lượng là rất phù hợp. Tuy nhiên, phương pháp trưng cầu cũng có một số nhược điểm, nổi bật trong đó là việc thu hồi lại bảng hỏi thường gặp một số khó khăn, ít khi nhận được đủ số bảng hỏi so với số đã gửi đi. Một số tác giả cho rằng chỉ trong những trường hợp đặc biệt, nếu việc điền vào các bảng hỏi tiến hành với sự có mặt của người nghiên cứu thì mới có thể đảm bảo thu lại gần đủ 100% số bảng hỏi phát ra. Còn trong trường hợp trưng cầu qua bưu điện chỉ thu lại được trung bình khoảng 30% số bảng hỏi gửi đi. Trưng cầu qua báo chí, số bảng hỏi nhận được khoảng 5%. Khi trưng cầu theo dạng phân phát bảng hỏi tại nhà hay tại nơi làm việc, khả năng thu lại được bảng hỏi là rất lớn, vào khoảng 92-98%. Nếu việc thiết kế mẫu không chú ý tới những đặc điểm này, thì trưng cầu ý kiến có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tính đại diện của thông tin, Osipov và các cộng sự 1988. Mặt khác, ngay trong các bảng hỏi thu nhận được từ người trả lời, đôi khi có một số, thậm chí nhiều câu hỏi không nhận được sự trả lời. Có những người chỉ trả lời những câu hỏi liên quan tới vấn đề họ quan tâm, còn không thì thôi. Có người để lại tất cả các câu hỏi mở, v.v. Điều đó hạn chế tính đầy đủ của thông tin và từ đó ảnh hưởng tới tính đại diện của mẫu đối với các câu hỏi này. Bảng hỏi trong trưng cầu ý kiến thường có số lượng câu hỏi không nhiều. Vì thực tế với bảng hỏi dài, nhiều câu hỏi dễ gây nên ở người trả lời tâm lý chán nản, ngại ngay khi mới cầm bảng hỏi. Điều đó làm giảm tính tích cực và làm tăng tính đại khái ở họ. Nếu với một bảng hỏi dài, chúng ta dễ nhận được các câu hỏi trả lời mang tính qua loa và cũng rất nhiều câu hỏi bị bỏ sót không có sự trả lời. 3. Một số loại chương cầu chủ yếu. Thường dựa vào cách thức tổ chức phân phát bảng hỏi, người ta chia chương cầu ý kiến thành một số loại như sau. 3.1. Chương cầu tại nhà hay tại nơi làm việc. Việc phân phát bảng hỏi do các điều tra viên tiến hành. Bảng hỏi được phân phát cho các cá nhân được điều tra tại nhà họ, tại nơi làm việc hoặc ở một nơi nào đó để họ tiến hành việc điền vào các bảng hỏi. Khi phân phát bảng hỏi, điều tra viên có điều kiện giải thích cho người được hỏi về mục đích, ý nghĩa của nghiên cứu, cũng như yêu cầu họ điền vào bảng hỏi. Điều quan trọng ở đây là phải giải thích được tại sao lại chọn đúng cá nhân đó để trả lời chứ không phải những người khác. Giới thiệu cơ quan đứng ra tổ chức nghiên cứu và nhấn mạnh nguyên tắc khuyết danh của nghiên cứu để người trả lời yên tâm rằng thông tin mà họ cung cấp sẽ được giữ bí mật và không ai sử dụng nó để chống lại họ. Điều tra viên cũng có điều kiện giải thích những điểm khó hiểu trong câu hỏi hay câu trả lời nào đó, hoặc nhấn mạnh ở những câu hỏi mà có nguy cơ bị người trả lời hiểu theo một cách khác hoặc ít trả lời. Hướng dẫn họ cách thức trả lời cũng là công việc cần thiết của các điều tra viên. Việc thu lại bảng hỏi có thể được thực hiện qua nhiều cách khác nhau. Điều tra viên hẹn ngày giờ và tự đến thu lại bảng hỏi, hoặc yêu cầu họ gửi lại qua một người có uy tín trong cộng đồng. Cũng có thể yêu cầu người trả lời gửi lại bảng hỏi cho người nghiên cứu qua con đường bưu điện. Tất nhiên, trong trường hợp này, cần phát cho người trả lời cả phong bì có ghi sẵn địa chỉ người nhận và có sẵn tem thư. Một điều đáng chú ý trong cách làm này là việc chậm trả lời và việc chậm gửi lại bảng hỏi hoặc bảng hỏi gửi lại với nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Ngay cả với cách thức điều tra viên trực tiếp đi thu lại bảng hỏi, cũng khó có thể thu được đầy đủ các bảng hỏi đã phát ra. Có nhiều trường hợp người trả lời viện ra một lý do nào đó chưa trả lời được bảng hỏi, thậm chí có trường hợp đưa ra lời xin lỗi vì đã làm thất lạc bảng hỏi, v.v. Kinh nghiệm ở một số nơi cho thấy nên sử dụng các cơ quan chính quyền sở tại, các tổ chức đảng, đoàn, công đoàn hoặc người có uy tín trong cộng đồng như trưởng thôn, già làng, v.v. để tác động đến người trả lời theo một cách nào đó để tạo nên sự tin tưởng và tăng thêm trách nhiệm ở người trả lời. Trong cách làm này, cũng cần lưu ý, các câu trả lời trong bảng hỏi trong nhiều trường hợp thường không phải là ý kiến của một cá nhân nào đó mà là của một nhóm người nhất định. Đó có thể là các thành viên trong gia đình, những người họ hàng hay những bạn bè xung quanh, v.v. Họ cùng tham gia vào việc đọc bảng hỏi, cùng trao đổi, góp ý cho các câu trả lời. Như vậy, các câu trả lời có xu hướng phản ánh quan điểm, ý kiến của một nhóm không chính thức. Có thể nói, đây cũng là điểm yếu của cách làm này. Thực tế cho thấy, đôi khi do tác động của xung quanh, một vài câu hỏi tế nhị nào đó được trả lời không theo vị trí thực tế của cá nhân và như đã thấy là theo vị trí của hệ giá trị chung của nhóm không chính thức. Trong khi đó, như đã nói, nguồn thông tin trong phương pháp trưng cầu ý kiến là quan điểm, ý kiến của cá nhân được nghiên cứu. Vì thế, như một nguyên tắc, cách làm này đã gây ra mâu thuẫn đối nghịch với yêu cầu chung của phương pháp trưng cầu. Hơn nữa, điểm yếu này cũng rất khó khắc phục. Cách duy nhất chỉ có thể hạn chế các câu hỏi mang tính riêng tư cá nhân hay những câu hỏi tế nhị, nhạy cảm trong bảng hỏi. 3.2. Chương cầu qua bưu điện. Theo cách này, bảng hỏi được gửi đến người nghiên cứu theo con đường bưu điện. Kèm theo đó là một phong bì có sẵn địa chỉ của cơ quan, cá nhân nghiên cứu và tem thư để người trả lời gửi lại bảng hỏi đã được trả lời cũng theo bưu điện. Những lời giải thích, hướng dẫn có thể in vào đầu bảng hỏi hoặc cũng có thể in riêng gửi kèm theo bảng hỏi. Về nguyên tắc, tác giả nghiên cứu phải biết về cá nhân và địa chỉ của người được nghiên cứu. Cách làm này thường phù hợp với những nghiên cứu ý kiến của các cá nhân đang là cộng tác viên hoặc trước đó đã tham gia vào các hội nghị, các lớp đào tạo của một cơ quan, một tổ chức nào đó. Theo Barker 1994, thì tất cả các cuộc điều tra nghiêm túc đều cần gửi đi 2 hay 3 lần thư nhắc nhở hoặc gọi điện thoại để làm tăng tỷ lệ trả lời. Việc gửi bảng hỏi đến người trả lời cũng cần cân nhắc xem họ nhận được bảng hỏi vào thời điểm nào. Thực tế, ở nhiều trường hợp, cá nhân nhận được bảng hỏi vào dịp cuối tuần hay dịp ngày lễ, hoặc sinh viên nhận được vào dịp họ ôn thi, v.v., thì những bảng hỏi đó thường ít được chú ý đến. Khi nhận được các bảng hỏi đã trả lời, người nghiên cứu có thể theo danh sách để tìm ra những cá nhân chưa gửi lại bảng hỏi để kịp thời gửi thư hay điện thoại nhắc nhở họ. Trong một số trường hợp, khi phải gửi thư nhắc nhở lần thứ 3 thì nên gửi kèm theo cho họ một bản sao bảng hỏi. Làm như thế, thư trước đã bị thất lạc hoặc nhầm địa chỉ. thông thường cho thấy là gửi thư nhắc nhở đầu tiên làm tăng tỷ lệ trả lời lên khoảng 20-25%. Tất nhiên, mỗi lần gửi thư nhắc nhở về sau, số người trả lời sẽ ít đi. Việc gửi lại bảng hỏi theo cách làm này ít nhiều cũng tuân theo nguyên tắc của sự hưởng ứng. Vì vậy, theo một số tác giả Mikhailov, Davan, Barker, v.v., số bảng hỏi thu được thường được vào khoảng 30-50% so với số bảng hỏi gửi đi. Nếu tiếp tục thư nhắc nhở lần thứ 2, lần thứ 3, thứ 4, thì số bảng hỏi thu nhận được có thể tăng lên tới 70-80%. Với số lượng như vậy, liệu có đảm bảo tính đại diện của mẫu không? Có ý kiến cho rằng người nghiên cứu cần lường trước những khả năng này để tính toán lượng mẫu cho phù hợp. Tất nhiên, về số lượng mẫu có thể khắc phục khi ta tăng thêm khoảng vài chục phần trăm số đơn vị nghiên cứu so với kích thước mẫu được tính toán. Tuy nhiên, tính đại diện ở đây lại liên quan đến một khía cạnh khác mà theo cách làm này chúng ta khó có thể khắc phục được. Vấn đề là ở chỗ, trong đa số trường hợp tham gia vào trả lời và gửi lại bảng hỏi, thường là những người tích cực, những người có ý thức hay những người quan tâm tới vấn đề nghiên cứu. Đôi khi, mấy chục phần trăm không trả lời đó lại gồm phần lớn dạng người mà cuộc nghiên cứu yêu cầu. Vì vậy, khó có thể nói cách làm này đảm bảo được tính đại diện của mẫu. Ngoài ra, cũng như trưng cầu tại nhà, tại nơi làm việc, việc tham gia trả lời ở đây là ý kiến của nhóm không chính thức. 3.3. Trưng cầu qua báo chí. Bảng hỏi cũng như lời giải thích, giới thiệu và những yêu cầu được đăng tải trên các phương tiện báo chí. Trong đa số trường hợp, yêu cầu người trả lời gửi bảng hỏi đã trả lời theo con đường bưu điện. Tất nhiên, để tăng tính tích cực của người trả lời, cần có những hứa hẹn về mặt tài chính. Với cách làm này, bảng hỏi được hướng đến công chúng nhất định như thanh niên, phụ nữ, nông dân, các cựu chiến binh, nhóm khán giả truyền hình với những chương trình nào đó, v.v. Tương tự như trưng cầu qua bưu điện, việc gửi lại bảng hỏi đều dựa trên nguyên tắc về sự hưởng ứng của cá nhân. Ở đây, đòi hỏi về tính tự nguyện và mức độ tự giác của cá nhân cao hơn so với trưng cầu qua bưu điện. Trong rất nhiều trường hợp, bảng hỏi nhận được là của cả những người không nằm trong nhóm công chúng mà chúng ta muốn nghiên cứu. Vì vậy, tổng thể nghiên cứu ở đây thường không được xác định một cách rõ ràng. Mặt khác, như một quy tắc, tham gia vào việc trả lời các câu hỏi cũng thường là các công dân tích cực. Những người không tích cực ít khi tham gia vào các nghiên cứu này. Ví dụ trong nhóm đầu giả của báo Tiền Phong hay trong nhóm khán giả của chương trình VTV3, v.v. Những người không tích cực trong các nhóm đó rất ít tham gia vào các nghiên cứu này. Như vậy, khó có thể nói với cách làm này thông tin thu được là đại diện cho một tổng thể nào đó trong nhân dân. Nếu có chăng thì thông tin đó chỉ có thể được coi là đại diện cho tất cả những người tham gia vào nghiên cứu. Thực tế, ở nhiều nước khi sử dụng phương pháp trưng cầu này, bảng hỏi nhận được hầu hết là của những người có trình độ học vấn cao, những người thích quan tâm tới các vấn đề chính trị xã hội hoặc của những người khu trí, v.v. Phương pháp có thể sử dụng cho nghiên cứu đánh giá chỉ báo về tính tích cực của nhóm người nào đó hoặc cho những mục tiêu tương tự, chứ không cho việc khái quát về những đặc tính của tổng thể. 3.4. Trưng cầu theo nhóm. Đây là dạng trưng cầu được sử dụng khá phổ biến và cho hiệu quả khá khả quan. Trong trưng cầu nhóm nghiên cứu được đồng thời từ 8-10-35-40 người, trong trường hợp ít hơn 8-10 người, thường ảnh hưởng đến tính quyết sanh của người nghiên cứu. Còn trường hợp lớn hơn 35-40 người gây ra sự khó khăn cho việc kiểm soát mọi người trong quá trình trưng cầu. Những người được trưng cầu thường được mời đến một địa điểm thuận lợi cho việc đọc và viết vào một thời điểm phù hợp, thuận tiện cho mọi người. Để tạo ra tính nghiêm túc và tăng thêm trách nhiệm cho người trả lời, nên yêu cầu cán bộ địa phương hay những người uy tín trong cộng đồng đứng ra triệu tập và tổ chức cuộc trưng cầu. Tất nhiên, sau khi những người được mời đã đến tập trung đầy đủ, người cán bộ địa phương có thể đưa ra lời giới thiệu để nhường toàn bộ công việc còn lại cho các điều tra viên. Điều tra viên phân phát bảng hỏi và nói một cách ngắn gọn về bản chất của cuộc nghiên cứu, hướng dẫn cách trả lời câu hỏi, nhấn mạnh nguyên tắc khuyết sanh mặc dù điều này đã được ghi trong phiếu điều tra. Nếu ai đó có một yêu cầu, một câu hỏi nào đó, điều tra viên sẽ trực tiếp giải đáp. Nếu ai đó từ chối tham gia vào nghiên cứu, điều tra viên có thể giải thích và nếu cần phải giải phóng họ. Một điểm cần phải lưu ý khi phát bảng hỏi cho người trả lời, cần phải phát cho họ cả bút viết. Trong thời gian các cá nhân được nghiên cứu trả lời các câu hỏi, điều tra viên có thể chỉ dẫn cách thức trả lời cho một số câu hỏi có nội dung phức tạp hoặc khó hiểu với người trả lời, giải đáp những câu hỏi nêu ra, giúp đỡ những người thị lực kém hoặc trình độ thấp. Nhìn chung, không khí của buổi làm việc phải đủ nghiêm túc để người trả lời hoàn thành bảng hỏi một cách khách quan. Đôi khi, với đối tượng điều tra là sinh viên, chỉ một câu hỏi hài hước hay một câu nói đùa của điều tra viên cũng có thể gây ra tình trạng coi thường phù phiếm, bởi tình trạng coi thường có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả của thông tin được điền vào bảng hỏi. Vì vậy, điều tra viên cũng cần có thái độ bình thản và nghiêm túc. Với cách làm này, điều tra viên có điều kiện giải thích trực tiếp những câu hỏi mà người được nghiên cứu nêu ra khi thấy vướng mắc, có điều kiện giúp đỡ họ cũng như yêu cầu họ trả lời hết các câu hỏi trong bảng hỏi. Chính điều này đã làm giảm bớt đi tình trạng thường gặp trong các chương cầu khác là việc có nhiều câu hỏi không có sự trả lời. Hơn nữa, khi được tập trung trong môi trường nhóm, người được nghiên cứu khó có thể vứt bảng hỏi đi hoặc không tham gia trả lời. Vì vậy, việc thu lại bảng hỏi thường đầy đủ hơn. Mặt khác, chương cầu nhóm là một phương pháp thu nhận thông tin rất tiết kiệm. Nó được thực hiện rất nhanh, đôi khi chỉ trong khoảng thời gian chục ngày đã có thể thu thập thông tin trong một phạm vi rộng lớn. Vì vậy, phương pháp này có hiệu quả cho các nghiên cứu dư luận xã hội hay thu thập thông tin theo những vấn đề nhất định. Chi phí cho nghiên cứu cũng rất nhỏ. Chương cầu nhóm đặc biệt thích hợp cho nghiên cứu những nhóm, những tổ chức chính thức như tập thể học sinh, sinh viên, đơn vị quân đội, đội lao động, công nhân trong công ty nào đó, v.v. Cách làm này cũng có những nhược điểm như số lượng câu hỏi trong bảng hỏi thường không được nhiều vì những buổi tập trung như thế này không thể kéo dài lâu được. Mặt khác, trong số những người được triệu tập sẽ có một số có trình độ cao, hiểu biết nhanh, việc hoàn thành bảng hỏi của họ là dễ dàng. Việc hoàn thành trước bảng hỏi của họ không thể không ảnh hưởng đến những người chưa hoàn thành bảng hỏi. Trong một số trường hợp, người chưa hoàn thành bảng hỏi sẽ cố kết thúc công việc của mình bằng cách trả lời qua loa hoặc hỏi ý kiến của người đã hoàn thành hoặc thậm chí thôi không trả lời những câu hỏi còn lại. Trong một số trường hợp, do yêu cầu của nghiên cứu, do tính cẩn thận, điều tra viên khi thu nhận lại bảng hỏi thường mở ra trước mặt người trả lời để kiểm tra xem các câu hỏi đã được điền đầy đủ các câu trả lời chưa. Đó là việc làm hữu ích, song cũng cần hết sức thận trọng vì có thể việc làm đó đã làm mất đi ở người trả lời về sự tin tưởng vào tính khuyết sanh của người nghiên cứu. 3. Năm, chương cầu ý kiến matrix xã hội học. Đây là một dạng của chương cầu ý kiến hướng đến việc phân tích cơ cấu của tập thể của nhóm nhỏ. Chương cầu ý kiến matrix xã hội học nhằm nghiên cứu mối liên hệ bên trong của nhóm hay giữa các nhóm, thông qua việc chỉ ra những mối quan hệ giữa các thành viên của nhóm. Những mối quan hệ giữa các thành viên của nhóm được chỉ ra trên cơ sở lựa chọn, cộng tác, từ chối, không cộng tác hoặc bỏ mặc, không cộng tác cũng không từ chối của một thành viên trong nhóm được trưng cầu ý kiến đối với một thành viên khác của nhóm với tư cách người cùng tham gia hoạt động chung. Theo Mikhailov, 1980, để nghiên cứu mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm không nhất thiết cứ phải sử dụng phương pháp trưng cầu ý kiến. Chúng ta có thể sử dụng các phương pháp khác như phỏng vấn, quan sát, test, v.v. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh chương cầu ý kiến có những đặc điểm rất phù hợp với dạng nghiên cứu này. Vì thế, trên thực tế, người ta sử dụng chủ yếu là phương pháp chương cầu ý kiến. Để thực hiện chương cầu ý kiến matrix xã hội học, trước hết cũng cần tạo nên bảng hỏi dưới dạng phiếu matrix xã hội. Những câu hỏi trong phiếu thể hiện những chỉ báo khác nhau trên cơ sở nội dung và mục đích của cuộc chương cầu. Loại chương cầu này chỉ có thể tiến hành trong các nhóm đã có thời gian hoạt động chung nào đó, trên cơ sở hoạt động này đã nảy sinh những mối quan hệ qua lại ổn định nhất định giữa các thành viên của nhóm. Quy mô của nhóm thường vào 8 đến 10 người, điều đó tạo cho các thành viên có khả năng giao tiếp trực tiếp tích cực. Quy mô lớn hơn sẽ làm giảm chất lượng của thông tin nhận được. Các câu hỏi được nêu lên cần thể hiện những chỉ báo mà dựa vào đó, người được hỏi tiến hành lựa chọn thành viên nào đó trong các thành viên của tập thể để tham gia vào một hoạt động nào đó, lao động, đi công tác, dự sinh nhật, v.v. Cuộc trưng cầu ý kiến matrix xã hội có thể thực hiện theo các bước sau. 1. Bước chuẩn bị. Nhà nghiên cứu xác định vấn đề, chọn đối tượng khảo sát, tìm hiểu những đặc điểm của nhóm. 2. Bước thứ hai, người nghiên cứu tiếp xúc trực tiếp với các thành viên của nhóm tiếp xúc này cũng nhằm nâng cao sự chuẩn bị tâm lý của các thành viên với cuộc trưng cầu. Trong giai đoạn này, cũng cần xác định được nội dung các chỉ báo của trưng cầu matrix. 3. Bước thứ ba, tiến hành trưng cầu ý kiến, phát phiếu matrix xã hội, người được trưng cầu ý kiến điền vào các phiếu đó. 4. Bước thứ tư, xử lý thông tin, trình bày dưới dạng rút gọn, rút ra những kết luận.